cho biết là mẹ của họ qua đời được 3 tuần lễ. Trước khi qua đời thì bà mẹ 74 tuổi này di chúc rằng là các con ấy, đừng có khóc lóc đối với giặc mã, sợ hãi và khổ đau, mà hãy ăn để hỗ trợ sự gia đình của bà. Ngoài ra bà cũng đề nghị sử dụng số tiền phúc cứu để giúp cho các bệnh nhân bị ung bướu. Bản thân bà bị ung bướu và chết về những bệnh này. Số tiền mà gia đình dành dụng được trong lễ tang và phúc cứu đó đã được sử dụng cho cái buổi khóa tu ngày hôm nay. Và đây cũng là lý do mà chúng ta gặp nhau sớm hơn thời gian dự định. Một người chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng lại quan tâm với những người đồng cảnh ngộ, thân thể đau nhức, nỗi cô đơn và tuyệt vọng nó thường trỗi dậy với một số người trong chúng ta. Khi mình không làm chủ được dòng cảm xúc đang khi cơn đau bệnh tật khống chế đó, nỗi bất hạnh từ đó sẽ dâng tràn nhiều hơn nữa. Nhân khóa tu một ngày hôm cuối đầu năm 2011 tại chùa Giác Ngộ, và cũng nhân sự kiện người Phật tử trước khi đi bỏ đời mong mỏi được chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ, chúng tôi xin phân tích về đề tài độ người bệnh và hấp hối. Nội dung của bài chia sẻ hôm nay dựa vào bài kinh Kinh Độ Người Hấp Hối thuộc về kinh 26 Trung Hoa Hạt. Bài kinh này bắt đầu từ bối cảnh một vị tỷ phú nổi tiếng thời Đức Phật là cư sĩ cấp cô độc lâm trọng bệnh và chuẩn bị ra đi. Ông nhờ gian nhân đến tỉnh Xá Kỳ Viên, tỉnh Phật và Tăng Đoàn đến thăm ông lần cuối. Lúc đó thì thời Thuyết Pháp đã được diễn ra, Đức Phật không thể đi được. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan thay mặt Đức Phật đến thăm viếng ông tại Tư Gia. Thành Xá Vệ là một trong các quốc gia quan trọng thời Đức Phật và dưới sự trị vì của Đức Vua Ba Tư Nặc. Nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc cách thành khoảng chừng một cây số, và cách tỉnh Xá Kỳ Viên khoảng một cây số rưỡi. Toàn bộ tỉnh Xá Kỳ Viên gần 100 mẫu đều do cư sĩ Cấp Cô Độc phát tâm cúng dường. Phần lớn những khi rảnh rỗi, cư sĩ Cấp Cô Độc đã dành thời gian đến thăm chùa, nghe Đức Phật thuyết pháp trực tiếp. Và những giờ phút cuối cuộc đời, ông cũng muốn được cái vinh dự đó, nhưng rất tiếc không tự mình đi được. Do vậy, Ngài Xá Lợi Phất và A Nan đã đến thay Đức Phật. Khi đến thì câu hỏi và hỏi đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất đặt ra là: thưa cư sĩ, bệnh tình của cư sĩ thế nào, có thuyên giảm gì không, những đau đớn trên cơ thể có làm cho cư sĩ khó chịu không? Cư sĩ Cấp Cô Độc trả lời: Thưa tôn giả, bệnh tình của con không thấy thuyên giảm. Các đau nhức ở trong cơ thể chẳng những không bớt đi mà ngày càng trở nên căng thẳng, còn gần như trở nên bất lực, và mong các vị tôn giả hướng dẫn để vượt qua. Đây là cái mẫu đối thoại ban đầu khi người bệnh có yêu cầu được đến thăm, và người đại diện Đức Phật đến thăm đó thì bày tỏ có mối quan tâm về bệnh tình mà người bệnh đang gặp phải. Đó là một kinh nghiệm rất là đặc biệt mà chúng ta nên ghi nhớ. Đúng lúc mình không biết bệnh nhân đã bệnh, nỗi khổ đau trên cơ thể do bệnh lý gây ra như một sự ám ảnh, mà mình lại càng tạo thêm nỗi khổ bằng cách là nói chuyện gia đình, nào là đứa con đau, rồi cha mẹ thiếu người chăm sóc, gia đình thì túng quẫn, tiền bạc thì không có, người thân thương đó thế này thế nọ, tất cả những thông tin không liên hệ đến bệnh tình và không thể hiện được mối quan tâm dành cho người bệnh, không nên sử dụng đang lúc ta có mặt bên cạnh bệnh nhân. Người bệnh, nhất là trong giai đoạn hấp hối, thân thể suy mòn, tâm lực mệt mỏi, nỗi khổ niềm đau đó trở nên bế tắc, mà mình đã còn mang thêm những mối lo là điều không nên. Do đó ta phải làm sao chịu đựng thế các nỗi lo này để cho người bệnh được an lòng. Giả sử công việc làm ăn ở nhà trở nên sắp rối, công việc bê bộn đi nữa, ta cũng phải vì phương tiện mà nói mọi thứ đâu bò đấy, có diễn tiến tốt đẹp tích cực để cho người bệnh được an tâm. Do vậy đừng nên kể lể quá nhiều những chuyện buồn không vui cho người bệnh nghe đang lúc chúng ta ở bên giường bệnh. Mối quan tâm trực tiếp cho người bệnh đó là sức khỏe của họ. Những cái chuyển biến trên cơ thể, rồi việc uống thuốc thang, chế độ điều dưỡng, sinh hoạt, ăn uống và thực phẩm. Điều quan trọng là làm thế nào để cho người bệnh an tâm rằng cái bệnh trên cơ thể là một quy luật. Có người đó thì rơi vào cái bệnh ở tuổi già, thông qua công thức sanh già bệnh. Có người đó thì rơi vào cái bệnh ở tuổi trẻ, chưa có già mà đã mệt mỏi. Bệnh nó có thể do yếu tố di truyền từ cha mẹ cho đến con cái. Bệnh cũng có thể do tai nạn gây ra. Bệnh cũng có thể do trở trời đỡ gió, do tác động của môi trường và điều kiện xung quanh. Và hễ khi đã mang thân bệnh rồi đó, dĩ nhiên là không ai thích. Do đó đang khi bệnh đó, điều quan trọng là phải giữ được cái tâm thản nhiên. Đang khi bệnh thì phải cố gắng là giữ cho tâm mình được thản nhiên, để cho nỗi khổ niềm đau không có cơ hội gia tăng. Rất nhiều người đã không để ý đến yếu tố này, tự than thân trách phận rằng tại sao cuộc đời của tôi ba chìm, bảy nổi, tám lên trên. Và khi so sánh mình với những người thân khác khỏe mạnh, bình an, một số người bệnh lại trở nên buồn tủi rằng là có lẽ tôi là kẻ bất hạnh nhất trong gia đình hay là trong khu phố này, vân vân. Tất cả những lối suy nghĩ so sánh mang tính tiêu cực vừa nêu không nên tạo cơ hội cho nó xuất hiện, vì lối suy nghĩ đó sẽ làm cho bệnh mặc dù vẫn thế, nhưng mà cái tính cương địa về nỗi đau sẽ làm cho bệnh trở nên gia tăng, và do đó bất hạnh trở nên nhiều hơn bình thường. Thực tập và thói quen thăm bệnh thể hiện mối quan tâm với người bệnh là một nghệ thuật. Còn đang khi chúng ta là một bệnh nhân thì ý thức để về cái bệnh càng nhiều chừng nào thì nỗi khổ đau về cảm xúc gia tăng chừng ấy. Vì đó đang khi bệnh, thứ nhất là ta không nên làm liều bằng sự phớt lờ. Có bệnh phải đi khám, hợp tác với bác sĩ, đừng sợ hãi và lo âu. Khi được định bệnh, điều quan trọng cũng phải giữ thái độ bình thản, bởi vì nỗi sợ hãi có thể làm cho chúng ta chết sống hơn. Trên cơ sở bệnh tình có thể trở nên nặng hơn. Thì bị tắt hết điện thoại đi. Do đó là việc để ý thức quan tâm về một điều nào đó sẽ giúp cho tâm chúng ta thoát khỏi cái tâm lý là sợ bệnh và bị bệnh nào. Bệnh ai cũng có, Đức Phật cũng bị bệnh và chết vì bệnh. Các vị Bồ Tát, A La Hán, Thánh Tăng cũng có bệnh và chết vì bệnh. Các hòa thượng, quý sư bà cũng có bệnh và chết vì bệnh. Người có tu học Phật khác với người bình thường ở chỗ, đang khi chúng ta bị bệnh đó, chúng ta không bị bệnh không chết. Còn người thiếu sự tu học có thói quen cương liệu hóa cái bệnh, và do vậy bệnh có cơ hội hoàn thành khống chế nhiều hơn. Do đó khi nghiên cứu về bài kinh này đó, tôi rất mong tất cả chúng ta thực tập nghệ thuật vượt qua cơn đau do bệnh gây ra. Nghệ thuật đó được ngài Xá Lợi Phất và A Nan trình bày gồm có 8 bước như sau. Bước 1, quán Tam Bảo. Ngài Xá Lợi Phất dạy: này cư sĩ rất vô đồng, bây giờ cư sĩ hãy cùng chúng tôi thực tập sự quán niệm về Đức Phật, vượt đưa đường chỉ đói, về chánh pháp có khả năng trị liệu, và về chư tăng các bậc đạo cao đức trọng, sống một đời sống hạnh phúc và thánh thơi. Sở dĩ mà ngài Xá Lợi Phất đề cập đến sự quán niệm về Tam Bảo là vì cư sĩ Cấp Cô Đồng là một Phật tử thuần thành, và đối với Phật tử thuần thành thì việc liên tưởng thể hiện lòng tôn kính đối với Phật Pháp Tăng sẽ làm cho họ quên đi cái nỗi đau đang khống chế sinh thật. Đó là nghệ thuật đánh lừa cơn đau. Thì thường là ý thức của con người có khuynh hướng là bám chiếu vào một đối tượng trong cùng một thời điểm. Khi tâm mình để ý đến Đức Phật, giáo pháp của ngài, những bậc chân sư thật học, thì trong lúc ấy đó, ý thức không còn sự tập trung vào cơn đau đang hiện hữu. Phương pháp thay thế này có chức năng trị liệu giảm đau, và việc thực tập như thế có khả năng rất là lớn. Tại sao ngày Xá Lợi Phất Dạ Lan không dạy chúng ta liên tưởng đến cha mẹ, con cái, người thân thương? Bởi vì khi liên tưởng đến họ, sự quý luyến, tình cảm gắn bó làm cho chúng ta bị lo lắng nhiều hơn. Ví dụ như người bệnh là một người tạo ra kinh tế của gia đình chẳng hạn, khi bị bệnh thì không còn đủ sức để lo cho cha mẹ già và con em nhỏ, thì nghĩ tưởng đến họ sẽ làm cho nỗi lo âu đó trở nên nhiều hơn. Hoặc là một người chồng già có một cô vợ tôi nói là trẻ mà đang nằm trên giường bệnh, thì nghĩ đến vợ nhiều chừng nào thì mối lo rằng là mình mất cô ấy sẽ tái giá, sẽ làm cho cơn bệnh trở nên nặng nề hơn. Do đó nghĩ đến Phật Pháp Tăng là đối tượng rất tốt để cho chúng ta thân tập buông xả và quên đi nỗi đau như là một liệu pháp thay thế rất hiệu quả. Ngài sẽ được phát đưa ra các cách quán tưởng về Đức Phật như sau: Phật là một Như Lai giác ngộ chân chính và toàn cầu, là bậc minh hạnh túc, tức là có trí tuệ và đạo đức trọn vẹn, là bậc thiền thệ, tức là vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách khéo léo, là bậc thầy hiểu biết về thế gian, nhân sinh quan, thế giới quan. Bản chất vận hành của cuộc đời là nhân duyên chứ không có thượng đế hay các thần linh sáng thế, là một bậc vô thượng sĩ, tức là một bậc tự giác số một, không ai có thể hơn được ngài, là bậc tiêu thượng trượng phu, tức là có khả năng quá độ được những người chủ trương về triết học, tôn giáo, quan điểm, học thuyết, thậm chí là bảo thủ quan điểm của mình, là người thầy của đời người và con người ngoài hành tinh, là người giác ngộ, tức là bậc tỉnh thức đầu tiên của nhân loại, và là Đức Thế Tôn, tức là được rất nhiều người trong chúng ta hay là cuộc đời này tôn kính. Khi mình quán tưởng Đức Phật bằng một trong 10 đức hiệu như mình yêu, thì lúc đó tâm lý chúng ta sẽ nghĩ tưởng đến những cái giá trị đặc biệt và sâu sắc mà Đức Phật đã có. Nhờ đó chúng ta không còn để ý đến nỗi đau mình đang phải đối diện nữa. Cũng xin nói thêm là vào thời Đức Phật thì những cái phương thuốc giảm đau hầu như là không có hiệu nghiệm như là thuốc Tây hay là thuốc Đông y bây giờ. Ngoài những cái loại thuốc giảm đau, ta còn có những cái thuốc gây tê, gây mê. Gây tê là khắc dùng cái trùng đau lại để cho các loại dây thần kinh, ngoại biên, cảm giác không có tiếp nhận cái đau ngay cái địa điểm bị đau, và như vậy đưa về thần kinh trung khu đó là một cái cảm giác bình thường. Tuy nhiên là y khoa ngày nay cũng cho chúng ta biết đó, là việc sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực trên cơ thể, sức khỏe và bệnh trạng. Nó sẽ dẫn đến tình trạng làm cho ký ức của bị giảm, tim mạch bị ảnh hưởng gián tiếp, và có thể dẫn đến những cái phản phụ khác mà ngành y khoa cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có thể thống kê hết toàn bộ các tác động phụ là như thế nào. Cho nên Đức Phật là không dạy chúng ta sử dụng những cái phương pháp giảm đau như vừa nêu, và ngày Xá Lợi Phất dạy chúng ta là đánh lạc hướng nỗi đau, tức là đừng để tâm mình bị mắc muốn vào cái đau. Ví dụ như là một người là đó đang bị đau răng, mình để ý đến cái răng nhiều chừng nào thì cái nỗi đau đó nó sẽ tập trung và nó hành hạ mình nhiều. Ai xem ta quốc chí thì nhớ quan thông là một tướng giỏi, khi ông bị bắn vào trong vai đó một mũi tên, những nhu cầu giải phẫu cần phải được đặt lúc đó thì đồng con xuống giảm đau dễ thổ như vậy rất là đau nhức. Có người đã bàn luận cho ông đó là hãy chơi cờ tướng với một đối thủ thật là nặng ký, một sơ suất nhỏ có thể làm cho ông bị đánh bại, mà làm tướng lĩnh mà bị đánh bại đó thì nó có một cái mặc cảm. Cho nên đó, quan công đã phải tập trung hết mình vào từng cái thế đi của đối thủ, và do vậy đó, cái nỗi đau gần như là bị tách rời khỏi thân, tách rời khỏi ý thức. Cho nên dầu đang mổ rất đau nhưng quan công đã vượt qua được một cách an toàn. Cái phương pháp thay thế này đó rất là hữu hiệu. Trong cuộc đời quý vị có thể có những nhân vật mình tôn kính, thì có thể liên tưởng đến những nhân vật đó, có những hình ảnh đẹp mà mỗi khi nhớ đến đó, tăng thêm niềm vui. Thì lúc đó có thể thân tập quán chiếu, tức là tạo cái hình ảnh của những cái mà tạo cho chúng ta niềm vui đó xuất hiện trong đầu của mình bằng một sự hình dung rõ ràng và cụ thể, thì nỗi đau nó đang khống chế trên thành nó không đến nỗi là vì chúng ta không chịu đựng được. Cho nên mà ngài sẽ là có hướng dẫn quán chiếu về lên Phật dạy như sau: chánh pháp do Đức Phật chỉ dạy rất mầu nhiệm, đáng là kính nể, không có gì có thể sánh bằng. Đó là con đường thực tập của các bậc trí tuệ, có khả năng trị liệu nó khổ niềm đau, giúp cho chúng ta vượt qua các bế tắc trở ngại. Hai có được tập có kết quả thực tế, giá trị kết quả này siêu về thời gian, và ai cũng phải thừa nhận rằng nó phù hợp với khoa học. Khi mình quan niệm về tính năng và sự trị liệu của chánh pháp đó, thì tự động chúng ta sẽ có niềm tin về những lời Phật dạy, và do đó việc thực tập trong những giờ phút bị bệnh sẽ làm cho chúng ta quên đi khá nhiều những cái hành hạ của mình. Ví dụ như từ sáng đến giờ quý vị đã có mặt tại chùa Giác Ngộ, trên thân thể ai cũng có bệnh ít hoặc là nhiều, nặng hoặc là nhẹ, nhưng vì lo tập trung vào việc tập kinh để hiểu lời Phật dạy và tập trung vào lời giảng, cho nên những cái đau nhức mặc dù vẫn có nhưng không đến nỗi hành hạ chúng ta đang khi chúng ta sẵn sỏi một mình. Chuyện đó là chuyện rất là dễ hiểu. Sự thay thế là cho mình mất đi cái sự quan tâm về bệnh, vì đó cái đau nhức nó giảm đi một phần. Đang lúc chúng ta ngồi nghe giảng, đường quỷ với thân ở trước chùa Giác Ngộ, xe vẫn chạy, người vẫn nói, tiếng chim, tiếng chó và những âm thanh hỗn hợp nó vẫn diễn ra. Nhưng mà lúc mình lại không nghe vì chú không có, không nghe vì đơn giản là ta đang tập trung vào cái lời chia sẻ. Như vậy, khi ý thức mình tập trung một cái gì đó, thì tầm lúc ấy nó không còn cơ hội để ý quan tâm. Ở đây là mình. Cho nên là đối tượng vừa quán chiếu đến Phật xong, ta liên hệ đến giá trị và chức năng của giáo pháp có thể giúp cho mình vượt qua nỗi đau. Đối tượng thứ ba, ngài sẽ là pháp tiếp tục dạy: này cư sĩ, hãy quán chiếu tất cả các vị chân sư thật học tu theo Phật pháp là những người không có tranh chấp, sống hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, thực hành chánh pháp được Đức Phật giảng dạy, và đạo đức của họ chói sáng như là những viên ngọc không có tì vết. Họ thay mặt Đức Phật để truyền bá những lời giảng dạy cao quý của ngài, họ dấn thân vào sâu vào cộng đồng để làm những việc lệ lạc cho tha nhân, họ đưa tấm gương dấn thân vào phụng sự. Và khi mình nghĩ đến những cái bậc tu sĩ đứng đắn phụng sự vô ngã vì tha như vừa nêu, thì chúng ta thấy rất rõ là những nỗi đau, sự cực nhọc, khó khăn, hoạn nạn mà mình gặp phải trên cuộc đời này chẳng là cái gì hết. Đến lúc mà mình cứ so sánh tiêu cực để thấy mà rằng là mình là quá bất hạnh, cho nên nỗi đau của gia tăng. Hoặc là mình so sánh với những cái tấm gương lăn xả hy sinh mà ngày xưa nữa, các vị xuất gia thì đầu đội trời chưa tập đất, ăn một ngày có một tử, ngủ một ngày dưới một gốc cây, phương tiện chỉ có một chiếc đi và một cái bình bát, rầy lên bay đó, không có sở hữu tùy thân mà vẫn sống hạnh phúc bình an. Mưa nắng thú rừng mũi mòn rồi liệt rắn hầu như là không làm cho tâm của các vị xuất gia đó bị lay động. Trong khi đó chúng ta bệnh có người chăm sóc, có bệnh viện, có bệnh xá, có phương tiện, có thuốc thang, có người được quan tâm, có các dịch vụ y tế. Như vậy xem ra tâm vẫn may mắn hơn rất nhiều kẻ bất hạnh khác. Và khi mình so sánh như thế thì tự động lòng mình không đến nỗi buồn và tuyệt vọng. Cho nên điều quan trọng nhất là khi quán của người chị tăng, chúng ta thấy được cái sự hơi thế an bình thông qua sự thanh cao thoát tục, và ta cũng phải cố gắng làm sao để tâm của mình cũng trở nên nhẹ nhàng thanh thản để ta có được cái chất lượng bình an. Như vậy nói với khác, quán chiếu về Phật pháp tăng là nghệ thuật ly tâm các nỗi khổ niềm đau do bệnh gây ra trên cơ thể này. Quý vị có thể thay thế Phật pháp tăng bằng những đối tượng thích hợp khác để giúp cho tâm chúng ta không bị kẹt trên nỗi đau. Thì nỗi đau giàu có và các phương tiện dịch vụ y khoa chưa kịp để giúp cho mình là tình mình không đến nổi là quá khổ lụy buồn chán. Nhiều người đau quá chịu không nổi mà tự vận chết. Theo Phật giáo, chết trong nỗi đau và tự vận là một sự bế tắc. Kiếp sau khi tái sinh ra lại có cái tâm chán nản tuyệt vọng, gặp khó khăn trở ngại là bỏ cuộc liền. Cho nên theo lời Phật dạy, ta phải thực tập cho mình một bản lĩnh của sự chịu đựng. Và không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ cái khó khăn nào. Cái bản lĩnh đó sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn, năng lực trở nên tràn đề hơn, sức mạnh trở nên đặc biệt hơn, và việc chịu khó để thành công cũng trở nên dễ dàng hơn. Có thực tập, chúng ta sẽ có được kết quả như thế. Thực tập 2, quán chiếu bản chất của sáu giác quan. Sáu giác quan gồm có con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, toàn bộ thân thể và các ý niệm chúng ta chứa đựng ở trong bộ não. Ngài Xá Lợi Phất dạy cư sĩ Cấp Cô Độc quan chiếu như sau: này cư sĩ, con mắt này, lỗ tai này, lỗ mũi này, cái lưỡi này, làn da này và bộ não này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Này cư sĩ, hãy tiếp tục quán chiếu sáu giác quan vừa nêu. Tôi không bị kẹp vào chút. Vì thực tập đó có một cái khả năng để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau. Vì phần lớn các nỗi đau nằm trên thân. Trong khi khổ lệ thuộc vào tâm. Người Việt Nam mình có thói quen khi nói đến khổ ta liên tưởng đến đau, khi nói đến đau ta liên tưởng đến khổ, từ đó ta mới có một cái cặp từ là khổ đau. Và Phật giáo nó phân định rõ đau đó là thuộc về thân, liên hệ đến bệnh. Khổ thuộc về cảm xúc, tâm lý, thái độ, nhận thức, nói chung là thuộc về tâm. Ví dụ như có một đứa con bất hiếu, người cha người mẹ đứng họ có thể than: trời ơi, tôi bất hạnh quá, tôi khổ về đứa con này quá. Chứ đâu ai nói là tôi đau vì đứa con này đâu. Và chúng ta thường có thôi đó: tôi đau răng, tôi đau bụng, đau đầu, đau lưng, đau xương, đau thần kinh tọa, đau gan, đau bao tử. Chứ đâu ai nói là tôi khổ đầu, khổ răng đó. Đúng không ạ? Để vậy, để cho cái nỗi đau trên thân vì bệnh được bớt đi thì chúng ta phải quán chiếu rằng là cái thân thể này không phải là tôi. Vì thường chúng ta đánh đồng cái thân này là tôi về phương diện pháp luật, về dân sự, về trách nhiệm, về đạo đức, về luật pháp. Nhưng mà đối với bệnh đó, mà mình liên tưởng như thế thì chúng ta sẽ làm cho bệnh gia tăng. Ví dụ như khi bác sĩ hỏi thưa bệnh nhân, ông hay bà có đau cái gì không, thì chúng ta có thể quay trả lời là: thưa bác sĩ, bụng tôi đang đau, đầu tôi đang nhức. Thì cái sự truyền thông đó để giúp cho bác sĩ có thể góp phần định bệnh chuẩn xác, và nhờ đó giúp cho chúng ta vượt qua được đau. Nhưng về phương diện tâm lý, khi mình cho cái thân này là tôi, rồi là mắt, tai, mũi, lưỡi hay là lục phủ ngũ tạng, những gì trên cơ thể này là tôi, sâu của tôi, tự của tôi đó, thì cái đau nó sẽ tiếp tục hoàn thành chúng ta. Cho nên trong tình huống bệnh ta phải thực tập. Ví dụ con mắt mình nó đang bị hư một con, có người đó thì mất khả năng ánh sáng, tức là bị mù lòa, mà mình nghĩ rằng là tôi bị mù, tôi bị giòn, tôi bị đau mắt, thì hầu như là cái đau đó nó sẽ tiếp tục bị hưởng. Còn bây giờ cái đau nó đang có, sự than thở về cái đau không làm cho cái đau hết. Bây giờ chúng ta không bận tâm về cái đau đó nữa, đang khi là vẫn tiếp tục sử dụng các dịch vụ y khoa để điều trị bệnh, thì nỗi đau và nỗi bất hạnh về việc bị trộm mắt, bị đau mắt, bị hư mắt, bị mù mắt, hay là bị gồm hoặc bị nhắm mắt, bị nhức mắt, gần như nó giảm đi ở một mức độ khá đáng kể. Thì tương tự, bất cứ cái đau nó có mặt ở trên bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta, thì trong lúc đó chúng ta cũng tập trung quán tưởng rằng, ví dụ như mình bị một kẻ ở đầu gối, thì mình sẽ quán tưởng một kẻ này không phải là tôi không bị kẹt vào trong một kẻ này. Chứ mình nghĩ là một kẻ này là tôi, cho nên mình đau nghe là mình giúp vậy đó. Vậy thì người ta có câu á: nhà giàu đứng tay bằng ăn mày đổ ruộng. Cái đứng tay đó là nó đơn giản thôi, máu chảy thuốc ra, mình ngậm cũng hết, lấy thuốc rê đắp vào cũng hết, lấy thuốc hút đắp vào cũng hết, lấy vẹt đi đó bọc vào mà không còn, nó tụt bớt, nó cầm được. Nhưng mà vì là người giàu cho nên họ quan trọng quá cái cơ thể này, cho nên chỉ đau họ dãy dụa, họ la. Những người gia nhân, người ở đời, kẻ về chút xuống sức quay lại: trời ơi, chị có sao không, chú có sao không, con có bị gì không, thì nỗi đau nó được là kích thích, nó được tung bích, nó được cảm thông, cho nên đó làm cho người bệnh có cảm giác rằng nỗi đau nó lớn hơn của ta. Đang khi cùng tình huống đó, một kẻ nghèo sơ nghèo sát bị đổ ruộng, than khóc không ai đến hết, anh ta hoặc chị ấy phải tự chịu đựng, và hiện tại cái mức chịu đựng đó quen rồi, cho nên nỗi đau dù có rất là nhiều nhưng mà trở thành cái loại bình thường. Như vậy bản thân nỗi đau chỉ là một thực tại, mà thói quen tâm lý cường điệu quá nó sẽ làm cho nó trở nên nặng nề hơn. Chứ bản chất của nỗi đau nó không có nặng nề đến thế. Như vậy việc thực tập quán vô ngã đối với sáu giác quan cụ thể là thân thể này sẽ làm cho chúng ta quên đi cái đau đang có mặt. Đó là một sự thực tập rất là có ý nghĩa, và quý vị cứ thực tập như thế thì nỗi đau mình sẽ không ảnh hưởng đến mình, nhờ đó bớt đi cái sự tuyệt vọng, buồn chán, mệt mỏi, cô đơn. Thực tập 3, quán 6 đối tượng nhận thức và 6 loại nhận thức: tôi không phải là tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Ngài Xá Lợi Phất dạy như sau: này cư sĩ, sau khi thực tập vô ngã về 6 giác quan, hãy quán tưởng rằng những hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các ý tưởng không có cái nào thuộc về tôi và tôi không bị kẹt vào nó. Này cư sĩ hãy tiếp tục quán niệm về sáu thức: cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, cái xúc chạm và cái thức không phải là tôi và tôi không bị kẹt vào chúng. Thì thường cái đau bây giờ chúng ta có nhận thức phần lớn liên hệ đến thấy, nghe, ngửi, biết và cảm nhận của làn da. Bây giờ ta quán cái tiến trình nhận thức đó không thuộc về tôi, sở hữu của tôi và tự năng của tôi, thì lúc đó cái đau nó đang có nhưng mà nó không có chỗ để bám mà. Đây là một cái nghệ thuật để tắt ly nỗi đau ra khỏi thân. Ta thử liên tưởng tới hình ảnh của một người bệnh đang nằm ở trên giường, cơ thể đau nhức, người có thể dùng hai tay của mình ghi vào thành giường. Có người ôm cái gối ghi chặt vào trong bụng của mình, có người nắm tay là đánh bình ở trên giường, có người nhăn mặt, có người nghiến răng, có người gom cơ thể lại như là một cái phương tiện để đẩy cái nỗi đau trên cơ thể ra bên ngoài. Theo Phật giáo, việc phóng thích nỗi đau như thế chỉ có giá trị tạm thời thôi, vì cái đau vẫn tiếp tục hiện hữu trên thân. Ý thức về nỗi đau sẽ làm cho nỗi đau gia tăng. Quên đi nỗi đau thì nỗi đau có nhưng không có hành hại chúng ta được. Vì đó các cơ quan tiếp xúc với đối tượng của chúng tạo ra sáu loại nhận thức. Bây giờ mình phải vô ngã tất cả các loại nhận thức và đối tượng được các cơ quan này quan niệm. Việc tập trung để ý đến tiến trình quán khí như thế sẽ làm cho mình dần dần quên đi nỗi đau. Đó là một sự quán chiếu ấn tượng mắt tôi màu sắc, tai với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân hay là da với sự xúc chạm, bộ não với các vật được hình dung thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Và phải xem thấy rất rõ là nhận thức phát sinh từ chúng không phải là tôi, sở hữu của tôi. Như vậy cái đau nó đâu còn chỗ để bám chiếu đó. Mình giờ mình bị đau mắt, mình nghĩ con mắt là tôi, đối tượng nhận thức từ con mắt nó cũng thuộc về tôi, cho nên nỗi đau có mặt trên con mắt. Còn bị sưng mũi, sưng miệng, rồi sưng cơ thể, do vậy mình cũng đánh đồng cái nhận thức phát sinh từ chúng là tôi hay là sở hữu của tôi, cho nên nỗi đau ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thường tập 4, quán là 6 yếu tố phổ quát, không phải là tôi. Ngài Xá Lợi Phất dạy như sau: này cư sĩ, hãy quán chấp về, quán chiếu về 6 yếu tố hình thành nên cơ thể này không phải là tôi như sau: đất, nước, gió, lửa, không gian và tâm thức. Không phải là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi. Đây là một sự quán chiếu và mở rộng nhân ra từ cái quan niệm thân. Thân thể này đó, thì được tạo bởi 4 yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Có thể nói một cách nôm na là chất sáng, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Và khoa học ngày nay còn cho chúng ta biết đó, là mỗi một tế bào được cấu tạo bởi những yếu tố nhỏ hơn chúng để làm nên chúng, và giữa những yếu tố này đó là có một cái khoảng cách rất là lớn. Trong từng tích chất của thời gian, các tế bào các nguyên tử, các phần tử tạo thành chúng đó, được vận chuyển với một tốc độ khá nhanh. Vì mắt phàm kẻ tục chúng ta không đủ để nhìn thấy được sự vận hành của chúng, các khoảng trống giữa chúng, cho nên chúng ta tưởng là một cái khối cứng, thì ra nó được nối kết và trong đó nó có khoảng trống rất là lớn. Cái khoảng trống đó được kinh Phật gọi là không gian. Ví dụ như trong cái miệng chúng ta thấy có một cái lỗ, đó là lỗ miệng. Lỗ mũi chúng ta cũng có hai lỗ, lỗ tai cũng có lỗ, mình nhìn thấy nó rõ ràng chút xíu thì nó lớn. Còn trong từng các nguyên tử phân tử nó cũng có những cái lỗ, những khoảng cách như vậy. Và chúng ta cũng phải quán chiếu cái phần không gian tạo ra cơ thể này không phải là tôi. Không có vật chất nào không tạo ra không gian, và không có không gian nào tồn tại bên ngoài vật chất. Mối quan hệ giữa không gian vật chất bao giờ cũng là hai chiều. Khi mình quán chiếu về các yếu tố tạo thành cơ thể này, đất, nước, gió, lửa, khoảng trống, ta thấy rõ ta hôi tố nào là tôi á. Dĩ nhiên khi mình còn sống, tim vẫn còn đập, não vẫn còn hoạt động, hơi thở vẫn còn ra vào, máu vẫn còn chảy, các hình hành động đi đứng nằm ngồi vẫn diễn ra, thì chúng ta tạm gọi người đó là một người sống. Cái tôi đang đi, đang nói, đang làm việc, đang suy nghĩ. Nhưng khi các hoạt động này ngưng thì chúng ta có thói quen gọi là cái tôi chết, hay là ông A đã tắt thở, bà B đã qua đời. Và chúng ta thừa nhận rằng người đó đã khai tử khỏi cuộc đời này. Sau đó chúng ta tiến hành làm giấy khai tử cho người quá cố. Mình chỉ có thói quen làm khi mà con người vẫy tay chào với cuộc đời, không là sự tắt thở. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập ngay khi mình đang khỏe, đang bệnh hoặc là đang hấp hối. Tất cả những yếu tố tạo thành cơ thể này chỉ đóng vai trò chức năng. Mà cái gì đóng vai trò chức năng thì cái đó không phải thuộc về mình một cách chính thẳng. Nếu cơ thể này thuộc về tôi một cách chính thẳng đó, thì nó sẽ không bị già, bệnh và chết. Trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại trên hành tinh này, để có thân thể và mình chết chắc chắn phải diễn ra như một quy luật không ai tránh khỏi. Vua chúa, tướng lãnh, các võ sĩ, các nhà dưỡng sinh, các pháp sĩ, những người bào chế giường cũng phải già mình chết, thậm chí còn thể chết tiểu hơn là những người khác nữa. Đó là chuyện rất bình thường. Khi mà thân có già bệnh chết thì thân đó không phải là chính hằng. Khi thân không phải là chính hằng thì thân đó không phải là của tôi một cách vĩnh viễn. Sau khi con người chết á thì đất nước gió lửa nó sẽ trở về với quy quỹ của nó. Cơ thể này tan rã thông qua lễ hỏa thiêu hay là lễ chôn thiêu á, thì độ tan rã nó nhanh chóng hơn. Chỉ còn lại một vài cái xương cốt, có người thì rải trên mặt đất để làm phân trồng cây xanh, có người đó thì bỏ vào trong lọ đem về các chùa để thờ, có người thì rải xuống sông gần như là không còn một cái manh mối nào hết. Như vậy lúc đó chúng ta thấy rất rõ rằng là toàn bộ cái cơ thể cao một thứ 8, thứ 7, thứ 6, da trắng, da vàng, da đen, da màu, chỉ còn lại là những cho cốt rất đơn giản. Còn nếu mình bỏ hết thì thấy là toàn bộ cái cơ thể này không còn gì cả. Cho nên ta dễ dàng thấy rõ nó phải là con. Đang khi những người có thói quen làm lễ thổ tán, tức là chôn trong một cái hòm để dưới lòng đất hoặc là trên mặt đất có mộ huyệt hay là có nhà mộ, thì thân thể này sẽ được giữ bằng sự tẩm ướp trà, vốn là chắc có thể giữ cơ thể khỏi bị sụt mửa ở dưới lòng đất. Hờ mà tốt hay là chích những cái chất mọc phim nhiều vào trong cơ thể, hay là những loại quá chất phức xác, thì cơ thể đó có thể tồn tại dài 30 năm. Và như vậy cái việc mà tâm lý con người bám chấp vào trong thi thể đó sẽ làm cho họ khó mà tái sinh để trở thành một mầm sống mới trong bào thai của một người mẹ. Và đấy là phải như thế. Thầy Đức Phật và bản thân Ngài đã khích lệ tất cả chúng ta là hãy sử dụng hỏa táng. Khi mà cái cơ thể này được thiêu ra không còn cái gì nữa, chúng ta sẽ không còn đánh đồng nó với mình, chứ dễ dàng mình được tái sinh nhiều hơn. Còn uống sát nhiều chừng nào, bỏ vàng ngọc còn trong cái hồn đang lúc bản niệm, áo quần nhiều thứ quý trọng và kỹ thuật vật chừng nào đó, thì cái cơ hội bám víu và bị kẹt vào sẽ bị diễn ra cách tỷ lệ độ chừng ấy. Cho nên người tu học Phật không có sợ hãi cái chết, lại càng không sợ hãi bệnh. Cho nên đang khi tản niệm đừng bỏ quá nhiều quần áo vào, chỉ một bộ tượng trưng là đủ. Nếu người đó là Phật tử, ta có thể để thêm một cái áo tràng, một sâu chuỗi, một hình ảnh Phật. Nếu họ thường xuyên tụng kinh, để thêm chuông và mỏ, một tấm quy tam bảo, vân vân, để nhắc rằng ông bà anh chị là Phật tử, thì nên hiểu thân thể này không phải là tôi, và đừng để cho cái gọi là tôi đó bị kẹt vào trong cái thi thể này. Với như thế thì chúng ta mới có thể dễ dàng tái sinh được. Quan trọng quá về thi thể này nhiêu chừng nào thì sự dướng mắt về nó chỉ là nhiều chừng này, thì lúc đó chúng ta tiếp tục quán chiếu tâm thức này không phải là con. Tâm thức giống như dòng điện, cơ thể này nó giống như là cái tăng khô bóng đèn con chuột. Chỗ nào có tăng khô bóng đèn con chuột là con tắt bật lên thì dòng điện sẽ hoạt động phát quang tạo ánh sáng. Khi một trong các điều kiện đó bị hư, chẳng hạn như con chuột hư, tăng khô hư, bóng đèn hư, nếu không thay thế thì dầu dồn điện vẫn có mặt và tồn tại ở trong các dây điện vẫn không tạo ra ánh sáng được. Cho nên tâm thức theo Phật giáo không bao giờ mất vĩnh viễn. Thân thể này sau khi chết có thể trở về với các cội, còn tâm thức lại tiếp tục cuộc hành trình không có kết thúc. Mỗi một đời sống trôi qua theo Phật giáo đó thì giống như là một dấu chấm ở trên một con đường dài vô tận. Và khi mình hiểu được điều này rồi đó, thì ta sống có trách nhiệm về đạo đức và người của mình nhiều hơn. Vì những việc làm xấu dầu luật pháp không biết, ta vẫn phải gánh lấy hậu quả tiêu cực của nó. Nếu không ở đời này thì cũng kiếp sau. Còn ai cho rằng chết là hết, chết là dấu chấm cuối cuộc đời, thường có khuynh hướng sống hưởng thụ, tỉnh đoạn bất chấp luật pháp, dày xéo đạo đức, chà đạp lương tâm, hoặc là bị cám dỗ, hay là bị áp lực, có thể từ một người tốt trở thành một người xấu rất là dễ dàng. Những thói quen hưởng thụ, những điều kiện để được hưởng thụ sẽ làm cho chúng ta quên đi đạo đức. Vì đó, tin rằng sau khi chết, cơ thể này trở về với tắc nước, gió, lửa và không gian, là tâm thức này vẫn trên con đường hành trình theo nghiệp. Lúc đó, không có thượng đế nào, thần linh nào làm công tác trung gian sắp xếp để cho chúng ta vào con người ở hành tinh này, con người ở hành tinh khác hay các loài động vật và gia súc. Nhân quả sẽ tự động diễn ra và chúng ta sẽ có mặt trong cảnh giới thích hợp về những việc nghiệp chúng ta đã làm. Đây là điều mà đạo Phật sử dụng để lý giải tại sao có các hiện tượng thành đồng, tức là bác học tuổi nhỏ tuổi, thiên tài, tức là những người giỏi kiệt xuất trong một lĩnh vực, thậm chí là không học không biết được, học một biết mười, học mười biết trăm biết nghìn, trong khi rất nhiều người khác thì học mà không biết. Bởi vì những người như thế trong nhiều kiếp trước, lãnh vực sở trường của họ đã được đầu tư rất nhiều năm, sau khi chết cái đó họ mất đi, nó tiếp tục tồn tại chỉ cần một yếu tố xúc tác, cái này như một quyển sách, rồi nghe một người nào đó nói những cái điều liên hệ đến lĩnh vực của mình đã từng là chuyên môn, thì những kiến thức sở trường đó sẽ hiện về và giúp cho người đó trở nên đặc biệt hơn những người bình thường. Ví dụ ai đã từng đến chùa Giác Ngộ 5-7 lần thì bỏ hẳn luôn mấy chục năm sau thế, mọi khi nghe nhắc đến là một cái lời trong chùa có tượng Đức Phật Thế Tôn Thiên Nhãn, diện tích chùa khoảng 550 mét vuông, và những ngày thứ bảy có khi hai tuần hai lần, một tháng có khi là một tháng một lần có tổ chức khóa tu cho các anh chị ông bố và kiếm thị. Chứ là sẽ bắt đầu nhớ lại từ từ những cái dữ liệu mà mình đã từng tiếp xúc trong ngôi chùa Giác Ngộ. Sáng thì có thầy kinh, sau thầy kinh thì có thầy thuyết pháp, sau đó thì dùng cơm, ngủ tại chỗ vì không có đủ giường, rất là chặt nhưng mà cũng có được niềm vui. Sau khi thức dậy thì là có một buổi giảng, rồi trước khi ra về có một phần quà nho nhỏ, bạn bè người thân dù không có cùng huyết thống trở nên đậm đà với nhau hơn, về trở lại nơi mình ở mình là cảm thấy được hạnh phúc bình an hơn. Thì các cái dữ liệu đó còn đã hiện về trong tâm thức của một người khi có ký ức hướng về đó, thì giữa đề này với kiếp sau nó cũng như thế, cho nên chết rồi cũng thế, quán tâm thức tiếp tục chịu nghiệp thiện hay là ác để hưởng hạnh phúc hoặc là chịu các hậu quả khổ đau do chính chúng ta tạo ra, chứ không có ai tạo ra cái thân phận số phận hay dân mình của mình. Đây là điểm mà các điều rất cơ bản giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Các tôn giáo cho rằng là thượng đế tạo ra con người, chẳng hạn như do Thái giáo, Thiên Chúa giáo phát sinh từ do Thái giáo, Chánh thống giáo, rồi Tinh lành giáo, Anh giáo phát sinh từ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo phát sinh từ Thiên Chúa giáo, là cho rằng là Chúa tạo người nữ từ xương sườn của người nam, rồi sau đó Chúa tạo các loài động vật, mặt ban ngày ban đêm, hạnh phúc khổ đau, sống thần động đất, bệnh tật chết chóc, tức là Chúa là tác giả của tất cả những thứ này. Thầy Đức Phật á, những niềm tin như thế đã qua mặt, Chúa chưa từng hiện hữu, và ngài lý luận nếu Chúa mà có hiện hữu và theo các kinh thánh mô tả là người tạo ra bệnh tật chết chóc sống thần động đất, thì Chúa là một kẻ bất công và tội lỗi vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng và bất hạnh. Sở dĩ các kinh thánh tôn giáo nói ra điều đó là vì muốn là chúng ta sợ hãi vào Chúa và chấp nhận Chúa là đấng cứu rỗi. Trong khi đó bệnh nào là do cái lối sống của chúng ta, hoặc là do tai nạn, hoặc là do chúng ta thức quá khuya, làm quá nhiều, ăn uống khoa học, chứ có Chúa nào trừng phạt như đó đâu. Rồi thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, bất mùa, là quy luật tự nhiên trong vũ trụ đó như thế, chẳng có ai tạo ra như vậy. Nhưng mà người kém cho ông Chúa để người ta sợ là tin vào Chúa. Và người nào còn nỗi sợ hãi như thế thì không thể sống hạnh phúc và bình an được. Cho nên một mặt không tin vào kiếp sau, nhưng mà khác là không tin có số phận an bài, ta có thể làm mới cuộc đời của mình bằng phương pháp tập thể dục, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi, thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen, để trở thành một người mới, lạc quan, năng động, yêu đời, an lạc, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ được. Hai người bệnh giống nhau, một người lạc quan sẽ sống thọ hơn, còn người chán nản, thất vọng, sợ hãi, buồn phiền sẽ chết sớm hơn dự định. Bởi vì tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý rất nhiều và ngược lại. Cho nên đó, cứ vui mà sống với bệnh, sống chung với bệnh, đừng có mặc cảm về thân phận bệnh nặng của mình. Vì sự mặc cảm không làm cho bệnh hết mà làm cho bệnh ngày càng gia tăng. Giả sử bác sĩ cho chúng ta biết 3 tháng nữa ông bà sẽ qua đời, không vì thế mà bị khủng hoảng tinh thần. Ta cứ sống đúng 90 ngày trọn vẹn con người. Vì hạnh phúc của kiếp người không phải là sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến cái chất lượng của đời sống. Sống có tình thân, có tình nghĩa, có giá trị, có lợi ích, có tình thương yêu, có sự chăm sóc, nâng đỡ, dìu dắt, quan tâm lẫn nhau. Cái ý nghĩa của cuộc sống như thế là lớn lắm. Còn bệnh là ai cũng có hết. Có điều là ta nói ra hay không nói ra, các bác sĩ trị bệnh cho chúng ta vui bệnh và chết vì bệnh. Thực tập năm là quán về ngũ uẩn, không phải là tôi. Ngũ uẩn là năm tổ hợp hình thành lên cơ thể này: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Ta có thói quen đánh đồng một trong những thứ ấy là tôi, hay là tất cả những thứ là tôi, sợ của tôi và tự ngã của tôi. Như tôi nói là ban đầu, ta đánh đồng cái đau trên thân là tôi đang đau, ta đánh đồng cái khổ ở trên tâm là tôi đang bị đau, hay là tôi đang bị khổ. Đau nó cứ bám víu mình. Và bây giờ trên thực tế là khổ đau nó vẫn có với mình, nhưng mà mình không có phạm tâm nhiều về nó, thì ta có thể vượt qua nó và giảm thiểu cái ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với hạnh phúc và sự sống của chúng ta. Nào có thói quen ra các cái chầu nhậu để quên đi, mà càng nhậu nhiều chừng nào thì nỗi đau càng gia tăng chừng đó, bởi vì bệnh bắt đầu phát sinh, tốn tiền để uống thuốc, về nhà thì tự mình không có thể đi đứng nằm ngồi, bây giờ vợ con dìu dắt, thì làm sao chúng ta có được cái hạnh phúc gia đình, có được mâm cơm gia đình, có được cái mối quan tâm cho những người thân. Vậy đó nó kéo theo nhiều cái hệ lụy bất hạnh khác nữa. Nếu không dừng lại, nặng nhất là có thể bị điên loạn, nhẹ hơn là có thể bị thất vọng, vì chưa có thể bị tuyệt vọng. Dầu thất vọng, tuyệt vọng hay tự tử chết đều ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Cho nên trong mọi tình huống hoàn cảnh, dầu có bị khổ trên tâm, do cảm xúc, do tri giác, do tâm tư và nhận thức tác động lên nữa, chúng ta cũng phải tập nghệ thuật phớt lờ. Mình vẫn biết nó đang hạ nặng rồi đó, và uống thuốc vẫn vượt qua, rồi mình nghĩ rằng là tất cả các cái sở hữu chúng ta có là tạm thời thôi, biết giữ thì nó còn lâu, không biết giữ thì nó sẽ mất đi, chứ không phải là của mình chính hẳn. Dân gian ta nói câu rất là hay: một đề ta, ba đề nó. Thì nó đây là chỉ cho các sự vật, những cái vật dụng mà chúng ta sở hữu đó. Nói như thế là tôi nói là nhiều, có nhiều trường hợp một đề ta bằng 30 đề nó, một đề ta bằng 300 đề nó. Nó có thể bị hơi quên lúc nào và ta thay thế cho người đó. Chứ lẽ bây giờ mình cứ còn mình nhớ tôi đã từng bị bể tôi đi cái đây 30 năm, cái đây 20 năm tôi bể cái ấm nước, cái đây 10 năm tôi bể cái bàn, cách đây 2 năm á, tôi bị rách cái chiếc áo. Cách đây mấy tháng á, tôi bị vấp ngã. Cứ nhớ quá nhiều về những cái tổn thất trong cuộc sống của mình thì hầu như mình không còn thời gian, cơ hội để nhớ đến hạnh phúc, sống với hạnh phúc. Trong khi hạnh phúc đang mở cửa chào đón chúng ta, giống như không khí để chúng ta thở, thực phẩm để chúng ta, áo của chúng ta, mà mình cứ bận tâm về những bất hạnh trong quá khứ quá nhiều á, thì nỗi đau nó sẽ khống chế tác động cho chúng ta trực tiếp. Có thể thực tập và đánh lừa cái nỗi đau bằng những cách như thế này. Người bọc tiên hai người tổn thất về tài sản của cải để ta tiếp tục còn sự sống. Quan điểm đó nó sẽ giúp cho mình bớt tiếc nuối vào những tài sản mình bị mất hay bị tổn thất. Do vậy ta không còn cơ hội để cho cái nỗi đau về cảm xúc, thái độ, tri giác, tâm tư nhận thức là khống chế hay là ảnh hưởng mình. Đó là một sự tự tập khôn ngoan và có giá trị trị liệu và chuyển hóa. Tự tập 6, quán chiếu về thời gian. Ngài Xá Lợi Phất dạy: này cư sĩ Các Bồ Đề, ông hãy quán chiếu quá khứ không phải là tôi, sở hữu của tôi và tự là của tôi, hiện tại và tương lai cũng như thế. Phần lớn chúng ta có thói quen đánh đồng quá khứ với mình và tương lai là mình, hiện tại cũng là mình. Cái tuổi lớn đó, từ 60 trở đi, ông thường ta gọi là tuổi về hưu. Trong Phật giáo gọi đó là cái tuổi hồi đó. Mình có thói quen ngồi kể với nhau: hồi đó tôi rất khỏe, tôi rất đẹp, tôi rất giàu, hồi đó tôi thế này thế kia. Và khi nói về cái thời hồi đó của mình là phần lớn chúng ta có thói quen là hãnh diện tự hào về những gì mà mình bây giờ không còn được nữa. Cho nên khi mình nhớ đến quá nhiều cái hồi đó thì chúng ta sẽ trổ dậy một sự tiếc nuối về những cái không còn hồi đó đang khi chúng ta đang sống hiện tại. Ví dụ như trong quý vị có ai đã từng là một người rất là già, bây giờ gần như là mình bị thất bại, bị bệnh tật, cho nên nhớ đến cái hồi đó là nhớ đến cái bất hạnh. Do vậy ta phải quán chiếu quá khứ không phải là tôi, giờ là quá khứ đẹp hay quá khứ xấu, quá khứ bất hạnh hay là quá khứ hạnh phúc, nó đã qua rồi như là một chương sách, như là cái gì không còn hiện tại nữa. Đừng níu kéo, đừng có liên lụy đến, đừng có dính díu vào. Chuyện gì đã qua hãy khép lại và hãy sống một cách trọn vẹn ở hiện tại, vì hiện tại đó là một sự mong nhiệm, hiện tại là sự sống, hiện tại là tất cả. Mà có một số người bị chứng bệnh lo xa, cái gì cũng nên kế hoạch đầu tư bài bản là tốt, nhưng mà lo quá xa cho nên nó tạo ra cái sự dư thừa mệt mỏi. Và sự dư thừa mệt mỏi đó nó làm cho chúng ta bị tổn thương năng lượng, chứ không có lẽ gì. Cái nào đáng lo trong 2 giờ là xong thì không nên lo 20 giờ. Cái nào đáng là đầu tư 2 ngày là xong thì không nên lo 2 tháng. Tôi nói là rõ ràng là nhân quả đủ rồi. Cũng có những người thì sống mơ tưởng cái hiện tại này thì chẳng có gì hết, mà mơ nếu ngày mai tôi trúng số tôi sẽ giúp đỡ người khác, nếu ngày mai tôi trở thành thủ tướng tôi sẽ làm việc này. Ngày mai cứ có thật không, vì trở thành thủ tướng có thật không, mà cứ mong mỏi rồi mơ tưởng quá nhiều trở thành là mộng mơ, mà mộng mơ là khổ lắm. Cho nên là mà không dạy chúng ta mộng mơ, mà dạy chúng ta hãy đầu tư nhân quả hiện tại, muốn cái gì thì hãy nỗ lực làm trực tiếp và tới cái đó. Muốn có đàn gà con thì hãy tạo cho những quả trứng gà có trống và ấp đúng giờ hành nghiệp để cho nó trở thành một mầm sống hết. Cho nên sống theo là Phật là chúng ta không có mơ tưởng về tương lai, duy trì và sống rất thiết thực hiện tại bằng phương pháp, bằng nhiệt huyết, bằng năng lượng, bằng sự đầu tư. Trước sau thì chúng ta cũng nắm được tương lai trong lòng bàn tay của chúng ta. Còn mơ tưởng gì mà không có đầu tư gì đó thì là cái người không tưởng, không tưởng là khổ lắm. Thực tập 7 tức là quán nhân duyên, tức là mọi thứ đều là có cái mối quan hệ tương tác hai chiều. Ngài Sa Lợi Phất dạy như sau: này cư sĩ, các mọi sự hiện tượng đều do nhân duyên sinh khởi, rồi do nhân duyên mà hoại diệt. Tự tính của tất cả mọi sự hiện tượng không sinh không diệt, không tới cũng không đi. Rồi ngài mới đưa ra một ví dụ, chẳng hạn như là khi con mắt có được cái nhận thức xanh vàng đỏ trắng mập ốm cao thấp, thì trước nhất nó phải có một sự tiếp xúc giữa nó với màu sắc và hình thù. Từ lúc này dẫn đến tình trạng phát sinh ra một nhận thức, cho nên sự tiếp xúc, con mắt, màu sắc là ba yếu tố không thể thiếu đối với cái nhận thức giác quan của con mắt gọi là thị giác. Tương tự mọi sự vật trong cuộc đời không có cái gì tồn tại một cách ngẫu nhiên, không có gì tồn tại một cách được sắp xếp bởi thượng đế, không có cái gì là tự nhiên, mà tất cả đều có mối quan hệ nhân quả đa chiều. Khi mình nghĩ như thế rồi đó thì mình sẽ thấy rõ bệnh có thể do chúng ta sống thiếu phương pháp, ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, lao động quá nhiều, kiệt sức quá nhiều, hay tai nạn do bất cập nhân dân. Nó có điều nguyên nhân xa, nguyên nhân gần, nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ. Và cứ quán chiếu như thế cho nên mình không còn đổ thừa đổ lỗi trách người, trách đời, trách bản thân mình, hành hạ mình. Thành công thất bại, hạnh phúc khổ đau đều có những nguyên nhân của nó. Và thấy rõ như thế thì chúng ta không còn cho rằng là mình là trung tâm của vũ trụ, mình là tất cả, còn những người khác phải bị lên thuộc về mình, phải làm cho mình hài lòng. Cho nên từ đó cái tôi đó được phóng thích, chúng ta có cái độ sống hài hòa hơn, gần gũi hơn, thân thương hơn. Và do vậy chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn. Đang lúc bệnh mà mình có được cái thói quen sống tích cực, lạc quan, năng động như vậy thì nỗi đau nó không còn là nỗi ám ảnh nữa. Ngày giải tiếp, không có gì được gọi là ta hay là thỏa mãn, tất cả chỉ là một sự tổng hòa các yếu tố. Ví dụ như có đủ tay chân, rồi lục phủ ngũ tạng, hơi thở, tim đập, não hoạt động, đi đứng nằm ngồi thì đó được là người sống, còn thiếu gì đó thì còn là người chết. Như vậy cái ý niệm về cái tôi trong con người không phải là một ý niệm vĩnh hằng, nó chỉ là tạm thời trong khoảng thời gian chúng ta sử dụng nó. Và hiểu được như vậy đó thì không có ai đi bám víu vào cơ thể này một cách lâu dài để bị khổ liền vào mặt. Cho nên ngài dạy hãy quán tất cả là một cái tổ hợp không có tự tính. Này cư sĩ, hãy quán niệm rằng mọi sự hiện tượng do nhân duyên phát sinh, vì do nhân duyên phát sinh cho nên nó không có tự tánh riêng biệt. Đó là pháp quán niệm về tánh không. Đây là pháp quán niệm rất là cao mà người thực tập sẽ có thể vượt qua mọi nỗi khổ. Tánh không tức là không thực thể, không có một cái bản chất vĩnh hằng, mọi thứ đều có thể bị thay đổi. Mà cái gì bị thay đổi, cái đó được gọi là quy luật. Và khi hiểu thân thể này bị thay đổi từ lúc sinh ra một thiếu nhi đến người lớn, rồi bị bệnh, thông qua cái già, rồi từ già dẫn đến cái chết, cái tiến trình thay đổi đó nó vận hành tạo ra đời sống. Và khi mình thấy thay đổi như vậy thì mình không có buồn nữa, và mình thấy được cái phương diện tích cực của sự thay đổi đi kèm theo. Ví dụ nếu không có mùa hạ nóng bực thì làm sao có mùa thu rụng lá, không có mùa thu rụng lá thì làm sao có mùa đông lạnh lẽo, không có mùa đông lạnh lẽo thì làm sao có mùa xuân cây xanh chồi nở nọc đơm hoa kết trái. Như vậy cái kết thúc và cái cuối cùng của cái chết là sự đâm chồi nảy lọc một mầm sống mới. Khi chúng ta bị một cái bất hạnh đến giai đoạn tôn cung rồi thì nó sẽ léo lên con đường thông qua sự tự tin, nỗ lực làm mới để chúng ta vươn lên. Sau cơn mưa, bao giờ trời cũng là tiếp tục sáng. Sau một đêm mười giờ, ta lại thấy bầu trời xuất hiện như một bình minh rất đẹp. Tất cả nó đều có một sự vận hành. Mà cái người có quan điểm tiêu cực á, thì thấy cái phương diện xấu, đó là già, bệnh, là chết, nhầm hết. Còn người tích cực thì thấy là sau khi chết ta lại tiếp tục có một mầm sống. Sau cái khổ đau ta lại tiếp tục có cái hy vọng để được hạnh phúc. Cuộc đời không phải chỉ có chừng đó, những cái bất hạnh là thôi. Nó còn có những cái tốt đẹp hơn, đáng sống hơn, có giá trị hơn, để ta tự tin hướng về và vượt qua những bất hạnh. Không có cái chiếc áo cũ kỹ rách rác thì làm sao chúng ta có cầu để mua một chiếc áo mới. Không có những tế bào già luôn thì làm sao chúng ta có cơ hội để thay đổi tế bào mới. Không có những thế hệ già thì làm sao có những thế hệ mầm non và kế thừa trong tương lai. Không có những làn sóng trước đó, thì không thể có những làn sóng sau. Và cứ như cái cuộc đời này nó vận chuyển mọi hành hết cái đề phòng tạo điều kiện cho cái kia sinh, cái này sinh lại trở thành già, rồi lại mất, là tạo cái điều kiện cho những cái là tiếp tục sinh và cuộc đời cứ như thế mà phát triển tồn tại qua nhiều là hình thành quy trình tương tự. Thấy rõ như thế ta sẽ không còn cái nhìn ảm đạm rằng là tôi mất một người thân, tôi phải tay chân vĩnh viễn với một người thương, và tôi tự tin rằng tôi có cơ hội tiếp tục gặp người đó ở kiếp sau bằng những hình thức khác nhau. Khi mình nghĩ là mình không mất một người thân thì mình đâu có bị khổ đau vì cái chết của người thân. Đối với người bệnh thì phải quán tưởng rằng là tôi mất được một bộ phận, không phải là mất tất cả, tôi vẫn còn những bộ phận khác, tôi vẫn còn sự sống, tôi vẫn còn hơi thở, nụ cười, hạnh phúc, bình an. Cái gì mà tiếp tục còn ta vẫn tiếp tục hy vọng, đừng để cho cái nguồn lửa hy vọng này bị diệt tắt đi. Đó là cái nghệ thuật sống hạnh phúc là qua tư đề. Sau khi được tập 8 phương pháp vừa điêu, nước mắt bắt đầu chảy ra ở trên gương mặt gầy gò già nua của cư sĩ Các Cô Độc. Ngày 6 giờ tóc và anh đã có hỏi là thưa cư sĩ, có lẽ là do đau quá ông chảy nước mắt phải không, hay lý do gì vì sự chiếc túi chăn mà ông lại rơi lệ? Cư sĩ Các Cô Độc dụi nước mắt, thưa hai tôn giả, không phải thế, vì cảm động quá mà tôi rơi nước mắt. Tôi đã quá bận rộn với các việc làm từ thiện, từ lúc tôi lại quên đi sự thực tập giáo pháp rất đơn giản có giá trị trị liệu cao như được hai tôn giả giảng dạy ngày hôm nay. Tôi không còn một sự tiếc nuối nào trên cuộc đời này. Những việc làm tôi đã làm, tôi hãnh diện và tự hào về nó. Những gì tôi giúp đỡ cho gia đình, người thân thương, xã hội, những vấn đề bất hạnh, tôi thấy rất rõ là giá trị đó nó có mặt mãi với cuộc đời. Cho nên tôi không tiếc nuối, không sợ hãi, không lo sầu gì hết. Tôi sẵn sàng để ra đi bất cứ lúc nào. Tôi cảm động là vì nếu tất cả mọi người đều biết được bài kinh này, điều được tập được nội dung này thì có lẽ là hạnh phúc lớn lắm. Ngài sẽ là Phật trả lời thưa cư sĩ, có lẽ là do vì bận việc làm từ thiện mà cư sĩ quên ít đến chùa và ít có thực tập, nhưng Đức Phật vẫn thường xuyên dạy bài kinh này cho rất nhiều người xuất gia và tại gia. Bất kỳ ai ra đối diện với nỗi đau, bệnh tật, già, chết, Ngài đều dạy bài kinh này. Cho nên tôi sẽ an tâm nội dung bài kinh này rồi sẽ được truyền bá phổ biến, và rất nhiều người sẽ được may mắn và được tập. Khi được tập thì ta có kết quả ngay lập tức. Nói xong hai vị tôn giả chia tay cư sĩ Các Cô Độc trở về, vừa về đến tỉnh xá Kỳ Viên, nơi cái đó khoảng 1.5 cây. Cư sĩ Các Cô Độc đã trút hơi thở cuối cùng, mắt ông nhắm lại ngay lập tức, gương mặt ông trở nên rất là tươi mát, thân thể trở nên rất là đẹp, tư thế nằm mà rất là thoải mái nhẹ nhàng, không có bất cứ một căng thẳng gì lo âu nào, buồn phiền, tiếc nuối thể hiện trên gương mặt hay là cơ thể. Và khi nghe được sự việc như thế, Đức Phật bằng tuệ giác và thành thông của ngài, ngài kết luận cư sĩ cấp cô độc ngay lập tức đã được tái sinh về cõi trời 33. Cõi trời 33 là một hành tinh có sự sống của con người, mà tại đó tuôn báo về thân thể, tuổi thọ, kiến thức, môi trường sống và các điều kiện sinh hoạt tốt hơn rất nhiều lần và tốt thuộc hàng bậc nhất trong các hành tinh có sự sống của con người. Đó là một cái điều chúng ta thấy nhân quả hiện ra tức là. Cho nên khi đang phải bị hấp hối hay đối diện trước cảnh tượng người thân mình bị hấp hối, thì cố gắng là giúp cho người đó được an thân và an tâm. Mọi nỗi lo về vợ hay chồng, con cái hay cha mẹ, người thân thương, thậm chí là nợ nần, nhà cửa, hoặc là lo cho phẩm nước hay là hạnh phúc của một cộng đồng, chúng ta phải cam kết thay mặt người bệnh đó làm tất cả các việc còn lại. Con người của họ là hãy để cho tâm mình bình thản, buông hết mọi thứ và chỉ giữ lại cái chất liệu an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi để nhẹ nhàng ra đi. Thì lúc đó đừng hỏi mẹ có để lại di chúc cho con chưa, ba để tiền ở đâu, vàng còn cách chỗ nào. Các mối quan tâm đó sẽ làm cho người chết bối rối, sợ hãi và khó chịu. Chăm lo cho người hấp hối rất là quan trọng, để giúp cho họ được bình an, chúng ta cũng có được phước lành. Tóm lại, nếu bản thân ta có những cái chứng bệnh, dầu nguyên nhân dẫn đến bệnh là như thế nào, thì hãy cố gắng thực tập 8 phương pháp được đưa ra trong kinh này để chúng ta không cường điệu quá ở đau trên thân. Thực tập qua đó chứ gì ta bảo là có cái điểm tựa là tâm linh, nỗi an ủi và cái một phút lạc để chúng ta tiếp tục sống bình an. Ta thực tập quán chiếu các giác quan này không phải là tôi, và do đó không kẹt vào các giác quan. Ta được tập về các đối tượng giác quan là 6 nhận thức phát sinh từ giác quan, không phải là tôi. Cho nên cái đau từ mắt, tai, mũi, thân, ý giờ có không có cơ hội khống chế hay là trừng trị nỗi đau của mình. Ta lại tiếp tục quán chiếu đất, nước, gió, lửa, thân thể không phải là tôi, cho nên đừng kẹt vào đó. Và tâm sau khi cái chết diễn ra tiếp tục hành trình trong trong sanh tử để nghiệp kéo. Ta lại tiếp tục quán chiếu thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức không phải là tôi, và do đó cái đau trên thân, cái khổ trên tâm có mà không có ảnh hưởng lớn. Ta tiếp tục quán chiếu mình không kẹt về thời gian quá khứ hay là trong lửa trong tương lai, thiết lập cái chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại này để ta sống từng giờ phút trôi qua với hạnh phúc được bình an. Ta lại tiếp tục quán chiếu mọi thứ trong cuộc đời này có nhân, có điều kiện, có duyên, và do đó tạo các môi trường thuận lợi tốt, duyên tốt để ta sống được hạnh phúc vượt qua các nghịch cảnh. Và ta quán chiếu rằng là trong cuộc đời này mọi thứ chúng ta làm, chúng ta sống hãy hài lòng về nó, đừng có tự trách mình quá nhiều, đừng tự hành hạ mình khi cuộc sống này nó quá nhiều cái bất hạnh rồi, rồi cũng đừng hành hạ người khác. Và đối với những người đang đối diện với cái chết là hấp hối thì hãy buông bỏ hết mọi thứ, nhất là sự hận thù, nỗi quan cái, nỗi hận quan, sự hờn dỗi, những nỗi sợ hãi, những mối lo toan, rồi những cái tiếc nuối về địa vị, chức tước, gia tài, sự nghiệp, mạng sống. Hãy để mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó. Cái gì thuộc về mình là thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình thì mình phải nghĩ ra dạy nó. Nếu sự sống tiếp tục diễn ra với một người bệnh thì ta trở thành là người tiếp tục sống, còn nếu sự sống sẽ được kết thúc trong vài giờ, vài ngày, bài tháng, bài năm, thậm chí là bài giây, bài đức sắc, thì hãy quan hỷ chấp nhận như thế, đừng kháng cự bằng sự tức tối hay là tiếc nuối, vì làm như thế gây ra diễn ra một cách kinh hoàng hơn, sợ hãi hơn, vì đó bất hạnh ngay cái chết và bất hạnh ngay thế sinh là điều khó có thể tránh khỏi. Đó là nội dung là bài kinh. Và cái lúc bài kinh đó thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy sống hạnh phúc bằng các việc làm để chúng ta có được cơ hội chết một cách thanh thản, khi tức là không còn duyên nữa để có mặt trên cõi đời. Ai làm được như thế thì đang muốn sống và có bệnh vẫn hạnh phúc, và khi có một tình trạng gì đó cái sẽ diễn ra ta vẫn đi một cách nhẹ nhàng thảnh thơi.